Bây giờ tới cái phần trị bệnh. Hành giả chuyên tâm tu hành hoặc tứ đại có bệnh là vì dùng quán tâm, quán hơi thở kích động bệnh cũ phát khởi, hoặc không khéo điều hòa ba việc thân, tâm, hơi thở trong ngoài có chỗ sai xuyến, cho nên có bệnh hoạn. Phàm phương pháp tọa thiền nếu khéo dụng tâm thì 404 bệnh tự nhiên lành, nếu dụng tâm sai xuyến thì 404 bệnh nhân đó phát sanh. Quý vị thấy hai mặt, cái người tu thiền mà đúng thì bệnh nó hết, người tu thiền mà sai thì bệnh nó thêm. Nó ở đây kể nè, sở dĩ có bệnh là gì? Bởi vì ta chuyên tâm tu hành tứ đại có bệnh là vì dùng quán tâm, quán hơi thở kích động bệnh cũ phát khởi. Thí dụ như người đó lúc trước có những cái bệnh như bệnh hen, bệnh ho gì đó, bây giờ ngồi thiền mà không khéo điều hòa hơi thở để nó cứ kéo khò khè hoài thì bệnh sẽ hết hay sẽ tăng? Nó tăng bởi vì mình không khéo điều hòa nó. Còn nếu người nào khéo điều hòa thì từ cái bệnh hen, bệnh xuyến mà mình định tâm được, rồi cái hơi thở nó vào ra nhẹ nhàng, có khi nó chỉ ra các lỗ chân lông như là mũi mình không có thở vậy. Thì như vậy cái bệnh hen, bệnh xuyến nó hết. Nó hết là nhờ mình định được, rồi cái hơi thở mình nó đi khắp các cái lỗ chân lông, ra vào nhẹ nhàng như có như không, thì những bệnh đó nó được nhẹ. Như vậy thì từ tu mà hết bệnh. Còn nếu không khéo thì từ tu nó lại sanh bệnh. Nó khéo dùng tâm trị thì 104 bệnh, bởi vì tứ đại mỗi đại đều có bệnh hết, mỗi cái là 101 bệnh, mà bốn đại thì 404 bệnh. Như vậy thì nó là lợi nếu chúng ta làm đúng, nó là hại nếu chúng ta làm sai. Sở dĩ mà tôi phải về đây giảng cái cuốn này là tại vì gần đây nghe quý Phật tử ham tu thiền, mà nếu ham tu mà không hiểu thì có thể sanh bệnh, rồi đổ thừa tại tu thiền nó sanh bệnh. Mà hồi xưa thường hay nói tu thiền điên rồi đó, nên người ta sợ tu thiền. Vì vậy mà chúng tôi phải giảng cho kỹ để quý Phật tử nghe, nắm vững cái đường lối tu, thì chẳng những không có bị bệnh mà lại còn lành bệnh nữa. Đó là cái chỗ quan trọng, chứ không phải thường. Nên người khéo tu thì sẽ trị được những cái bệnh do ở bên trong nó phát ra. Thế nên nếu tự tu hay dạy người tu, phải khéo biết gốc bệnh, phải khéo biết phương pháp dùng nội tâm trị bệnh trong lúc tọa thiền. Một phen phát bệnh chẳng những chướng ngại sự tu hành, còn lo mất mạng là khác. Đó, nay nói về pháp trị bệnh có hai ý: một là tướng bệnh phát khởi, hai là phương pháp trị bệnh, thì cái đó sẽ nói sau. Thì như vậy quý vị thấy rằng mình khéo tu thì mình sẽ ít bệnh, còn mình không khéo tu có khi nó sanh ra bệnh. Nói như vậy thì quý vị xét kỹ tại sao chúng tôi khuyên quý vị ngồi thiền phải có bồ đoàn, có tọa cụ, rồi phải có người đi canh chừng sửa ngồi đúng ngồi sai. Đó là vì sợ sai rồi sanh bệnh. Rồi hỏi những cái gì mình thấy nó lạ thì quý thầy trả lời, hoặc quý vị hướng dẫn trả lời cho rõ để tránh bệnh. Để tránh bệnh được thì nó có lợi lớn. Còn nếu để sanh bệnh cái thì thối tâm, tu riết rồi càng tu càng bệnh càng yếu thì làm sao tu được nữa. Nên là tôi, chính bản thân tôi là một con người bệnh, bệnh nhiều nhất. Quý vị biết tôi bệnh gì không? Năm 61 tôi bị bệnh phổi, phải vô bệnh viện Đồng Đất nằm hết 3 tháng đó. Rồi sau này cũng bệnh tim, rồi còn bệnh đủ thứ. Mà tôi tu, tôi thấy rằng khéo tu thì tuy nhiên là phải nhờ thuốc, thuốc mà đồng thời với nhờ tu mà nó ít bệnh. Sở dĩ mà tôi bị bệnh phổi thì không có gì lạ, tại vì cái quá sức của mình. Năm đó là tôi nhớ tôi đang dạy học ở dưới Trà Vinh, ở chùa Phước Hòa, thì hòa thượng giám đốc để thầy Quyền Vi xuống gọi trở về tên này, tại vì thầy Quyền Vi sắp đi Ấn Độ mà ổng đang làm đốc giáo ở đây, thành ra rồi tôi phải về đây. Về đây thì phần của tôi dạy cho tăng ni, rồi phần của ổng dạy một phần. Nhưng bây giờ ổng đi Ấn Độ không có ai hết, rồi tôi cứ gánh luôn. Một mình mà làm hai việc, ngoài ra lại còn tụng kinh, rồi còn đi giảng chỗ này chỗ nọ nữa, quá nhiều. Cho nên rồi cái tôi bị bệnh phổi. Khi bị bệnh phổi rồi, tôi nghĩ nếu mà mình đã yếu phổi mà tụng kinh niệm Phật nhiều quá, hơi nó ra riết rồi chắc là phải bị chôn. Cho nên rồi phải tính, và bây giờ phải dùng phương pháp tu thiền để thử trị cái bệnh này coi được không. Cho nên rồi tôi mới ngang đó là tôi dứt khoát phải tu thiền. Mà tu thiền không có ai dạy hết trơn, phải tìm trong kinh, trong sách. Mà nhất là tôi phải lấy cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn của Ngài Trí Khải ra tôi đọc, đọc thiệt kỹ rồi tôi ứng dụng tu. Vậy khi ra bệnh viện Đồng Đất thì bác sĩ Pháp ổng dặn 3 tháng cứ mỗi tháng hết bệnh phải trở lại để coi, mỗi tháng đều hết thuốc trở lại coi, 3 tháng đều như vậy. Mà tôi nói một phen vào nhà thương không thèm vào nữa, nhất định như vậy. Nên rồi có cái thách thì tôi ngồi thiền tôi tu. Sau mãn 3 tháng rồi cái qua năm sau cái sẽ thấy nó nhẹ, nó hết, tôi không coi gì lại. Sau một năm cái thì mở cái trường Huệ Nghiêm ở ngoài kia, thì tôi ra ngoài tôi dạy luôn mấy năm mà cũng không sao hết. Rồi từ đó về sau tôi tu thiền cho tới lên núi chẳng hạn. Thì như vậy có lúc tôi dám tự hào, tôi nói rằng có thể tôi để cho bác sĩ hưu trí, nghĩa là vì hơi muốn cảm tôi ngồi thiền. Rồi thiền một giờ hai giờ cái mồ hôi nó xước ra, cái xả thiền đã lấy khăn lau khô cái hạt, không có cảm. Mà bệnh phổi mỗi lần cảm là mỗi lần ho, bây giờ nó hết cảm rồi hết ho cái nó hết luôn. Từ đó về sau cái nó hết. Thì như vậy mới thấy rằng cái bệnh nó cũng tùy thuộc vào cái sự tu của mình. Mình vận dụng cái hơi nhiều quá thì cái phổi nó phải yếu. Bây giờ mình im lặng lại, mình ngồi mình tu, tránh không có bị cảm chân dân, thì cái bệnh nó giảm. Từ đó mà tôi mới thấy cái diệu dụng của tu thiền. Tu thiền sẽ hết bệnh. Nhưng mà sau này cái tôi bị bệnh tim. Mà bệnh tim hồi bị bệnh tôi cũng hơi bi quan, mà vừa bi quan mà vừa vui. Bi quan nghĩa là bệnh tim mình không làm gì được, nhưng mà tôi vui, tôi thích chết vì bệnh tim. Tôi sợ chết vì bệnh phổi, bà con nuôi kịch quá, Tôi thích chết vì bệnh tim cho nó khỏe. Nhưng mà khi bệnh tim, bây giờ thì tôi mới biết bệnh tim nó có lý do. Thực ra bao nhiêu năm sau tu nó không có bệnh, nhưng vì lúc mà tôi ở trên chân không là phải dời xuống núi. Xuống núi ở trên núi quen rồi xuống đất bằng nên nó khó chịu. Rồi mới chạy lên trên Đà Lạt xin đất để cắt cái chùa trển. Thì thấy quý vị cũng hứa tốt. Mà từ năm 87 mãi đến 91 chạy tới chạy lui hoài, hết gạo mà chưa được. Thì buồn, nó hơi buồn. Từ buồn cái sanh được bệnh tim. Bệnh tim thì tôi biết cái nguyên nhân của nó. Rồi tới 93 cái được phép cho cách. Tôi xách gói lại trên lo cắt chùa. Cắt chùa nhưng mà tôi cũng còn đinh ninh là bệnh tim mình còn nặng lắm chứ không có nhẹ. Nhưng mà cứ lo làm. Làm xong rồi, vừa cắt xong là cái tôi xin đi ngoại quốc với mục đích là trị bệnh tim. Vì nghe bác sĩ Khiêm ở Cali, ông chuyên về tim mạch rất giỏi, mà ông có quen, ông gửi thơ về bên đây nói cần thì qua ông trị cho. Đinh ninh là chắc qua bển trị hết. Cái tôi mới xin đi. Đi chánh quyền cho tôi đi qua Pháp, rồi ra Canada, chạy tới Mỹ, xuống Cali. Tới gặp ông thì ông bắt tôi phải thử đủ thứ hết, coi khi mà nó có những cái máy nó đo rồi nó hiện bên trên màn rồi coi tim đập sao sao. Xong rồi ông kiểm, ông không thấy gì, ông bắt tôi đạp xe tại chỗ, đạp đổ mồ hôi hột. Ông theo dõi, tôi giỏi rồi ông kết luận thầy không có bệnh. Thì tôi ngạc nhiên đó. Ở bên đây mình bệnh, bác sĩ đã nói rõ ràng uống thuốc mấy năm lần, mà sao mà đi qua tới bển là hết bệnh. Thì khi đó tôi cũng chưa mấy tin, rồi về có mấy người bác sĩ Phật tử khác mà ông mới nói rằng thầy đi hết nửa vòng trái đất mà chẳng lẽ qua đây về không. Thôi giờ tuy thầy không có bệnh tim mà thôi để thông tim mạch cho thầy. Để lần đi như vậy mà không có làm gì hết thì cũng uổng. Tôi về tôi hỏi mấy bác sĩ quen, hỏi chứ bây giờ mình không bệnh mà nên thông tim mạch không? Thì mấy người kia nói không bệnh mà thông cái gì? Bởi vì nó nghẹt mình mới thông. Bây giờ tim mình không nghẹt mà thông thì hỏi rồi đi tới đâu? Rồi chỉ đau thôi, không có lợi gì hết. Rồi thôi tôi lại tôi nói thôi giờ bác sĩ có lòng tốt muốn giúp tôi mà thấy chưa bệnh thì thôi khỏi thông. Đi về tới hôm nay có hết bệnh luôn. Thì quý vị thấy tại sao vậy? Thì rõ ràng cái bệnh tim ảnh hưởng cái lo buồn. Cái gì mình lo buồn thì cái bệnh tim nó dễ sinh. Rồi khi mình được vui lên rồi, cái nó quên bệnh. Quên bệnh nó riết nó hết luôn. Chứ còn lúc đó tôi có uống thuốc gì đâu. Như vậy mới thấy rằng cái con người của chúng ta về cái phần tâm nó hết sức là quan trọng. Mình buồn phiền nhiều, dầu cho người đó khỏe mạnh mấy cũng đau. Còn mình vui vẻ nhiều, dầu người đó ốm yếu mà cũng không sao hết. Cho nên vui vẻ là một cái thuật để mình sống được mạnh. Còn ai buồn rầu là người đó tự chôn mình gấp đó. Nên quý Phật tử nhớ tu, đừng có buồn, đừng có bực gì hết. Chúng ta cố gắng tu, mọi sự vui buồn bỏ qua một bên, cố gắng tu thì mọi việc nó tốt, rồi bệnh hoạn cũng theo đó nó hết. Chứ đừng có lo sợ. Nhiều người cứ ngồi tu mà sợ bệnh, mà sợ bệnh thì nó càng bệnh thêm. Cho nên mình cứ vui vẻ hăng hái làm thì nó hết bệnh. Đó là tôi nói dài dòng một chút. Bây giờ trở lại ở đây nói về cái tướng. Tướng bệnh khởi. Bệnh phát tuy có nhiều cách lược nói không ngoài hai thứ. A. Tướng bệnh do tứ đại tăng giảm. Nếu địa đại tăng thì mắc bệnh thủng kiết trầm trọng, thân thể khô gầy. Như thế 101 bệnh sanh. Bây giờ nói địa đại, nếu mà địa đại mà tăng á, thì nó sanh ra bệnh thủng nè, bệnh kiết nè, rất là trầm trọng. Riết rồi cái thân thể nó khô gầy. Như vậy đó là cả 101 bệnh sanh. Nếu thủy đại tăng thì đàm ấm dễ đầy, ăn uống không tiêu, đau bụng, hạ hơi vân vân, 101 bệnh sanh. Đó, nếu mà thủy đại của mình nó tăng nhiều quá thì đàm ấm nó đầy trong cổ, khò khè, ăn uống không tiêu, đau bụng, hạ hơi vân vân, sanh ra cả 101 bệnh. Nếu quả đại tăng thì chợt lạnh, chợt nóng, toàn thân đau nhức, hôi miệng, đại tiểu không thông, vân vân, 101 bệnh sanh. Nếu mà nói về quả đại thì nó có khi nóng, khi lạnh, rồi toàn thân đau nhức, miệng thì hôi, đại tiểu thì không thông. Nếu phong đại tăng thì thân thể lơ lửng như treo trên không. Lộn, đau nhức, phổi sưng, thở gấp, ủa mửa, mệt lả, như thế vân vân, 101 bệnh sanh. Cho nên trong kinh nói một đại không điều hòa thì 101 bệnh sanh, tứ đại không điều hòa thì 404 bệnh đồng thời khởi. Đó, nếu tứ đại mình mà điều hòa không được thì 404 bệnh đồng thời nó khởi. Tứ đại pháp bệnh mỗi thứ có tướng mạo của nó, chính trong khi ngồi thiền và trong khi mộng phải khảo sát cho rõ. Vì vậy mà trong khi mình ngồi thiền hoặc là trong khi nằm mộng thấy những cái hiện tượng để mình khảo sát coi mình thuộc về cái bệnh gì để biết mà trị, đó là cái quan trọng. Như vậy thì cái bệnh này là do tứ đại không khéo điều hòa mà sanh ra như vậy. Đó là cái bệnh khởi thứ nhất. Cái thứ hai, tướng ngũ tạng sanh bệnh, tim sanh bệnh thì thân thể nóng lạnh, đầu nhức, miệng khô vân vân, vì tim là chủ về miệng. Từ phổi sanh bệnh thì thân thể mập phù, tứ chi mỏi mệt, mũi nghẹt vân vân, vì phổi chủ về mũi. Từ gan sanh bệnh, trong lòng thường không vui, buồn rầu, thương lo, giận hờn, đầu nhức, mắt mờ vân vân, vì gan chủ về con mắt. Từ lá lách sanh bệnh thì thân thể và trên mặt nổi phong khắp cả, ngứa ngáy, đau nhức, ăn uống không ngon vân vân, vì lá lách chủ về lưỡi. Từ trái cật tức là thận sanh bệnh thì ở cổ sanh nứt cục, bụng no, lỗ tai buồn vân vân, vì cái thận đó chủ về lỗ tai. Năm tạng sanh bệnh rất nhiều, mỗi cái có tướng của nó, phải xem xét trong khi ngồi thiền và trong mộng thì biết được. Đây có hai trường hợp biết bệnh, một là ngồi thiền, hai là mộng. Trong mộng có kể sơ một vài cái, thí dụ như chúng ta nằm mộng mà thấy bay thì đó là cái gì? Đại nào thạnh? Thấy phong đại nó thạnh, thấy mình bay bổng lên. Còn nếu chúng ta mộng mà thấy bị lửa đốt, lửa thiêu đó, thì đó là tại sao sanh? Đó là bệnh quả nó mạnh. Còn nếu chúng ta mộng mà thấy lội sông, thấy chết chìm, đó là bệnh gì sanh? Thủy. Như vậy thì
chính trong khi mộng mình có thể đoán được bệnh của mình, cái nào thạnh cái nào suy mình biết. Đó là cái lý do để cho quý vị nhớ. Như thế nguyên nhân sanh bệnh của tứ đại ngũ tạng không phải một, tướng bệnh rất nhiều không thể nói hết. Hành giả nếu muốn tu pháp môn chỉ quán để thoát ly sanh tử phải khéo biết nguyên nhân sanh bệnh. Hai thứ bệnh này nguyên nhân chung là do trong và ngoài phát động, hoặc do dụng tâm không điều hòa, quán hạnh sai lạc, hoặc do khi pháp định phát sanh không biết giữ gìn để đến khiến tứ đại ngũ tạng sanh bệnh. Ấy là tướng bệnh do bên trong phát khởi. Như vậy thì chúng ta tu, khi tu nó có những cái hiện tượng nó phát triển, như là ngồi thiền rồi được những cái tâm an tịnh nhẹ nhàng mà chúng ta không khéo giữ, rồi lại sanh ra những cái mừng quá, sợ quá, rồi nó đâm ra thành bệnh. Thì cái đó là cái không khéo giữ của mình. Hoặc giả là khi tu ngồi hoặc là đi đứng mà không đúng cách thì nó sanh ra bệnh. Vì vậy mà phải khéo giữ cho đúng. Lại nữa, có ba thứ nhân duyên khiến người mắc bệnh. Một là tứ đại ngũ tạng tăng giảm khiến người mắc bệnh như đã nói ở trên. Hai là quỷ thần gây nên khiến người mắc bệnh. Ba là nghiệp báo khiến người mắc bệnh. Những bệnh như thế mới mắc phải sớm trị, rất dễ được lành. Nếu để qua thời gian lâu, bệnh thành thục, thân gầy, bệnh nặng, chữa trị rất khó lành. Ở đây nói có ba trường hợp sanh bệnh. Trường hợp thứ nhất là mình không khéo điều hòa tứ đại và không khéo gìn giữ ngũ tạng. Điều thứ hai là có khi quỷ thần nó cũng phá phách mình sanh bệnh. Điều thứ ba là cái nghiệp báo của mình, cái thân của mình đời trước tạo những cái nghiệp nặng, cho nên bây giờ được làm người mà nó bị chướng, đau lên đau xuống, không lúc nào được lành. Thì đó là ba trường hợp. Nếu là tứ đại thì mình khéo điều hòa, nếu là quỷ thần thì khéo biết như đoạn trước, nếu là nghiệp báo thì mình ráng tập tu sám hối, làm những điều thiện để cho cái bệnh nó được chống lành. Bây giờ tới cái phần thứ hai là phương pháp trị bệnh. Phương pháp trị bệnh này là phương pháp của hồi xưa nha. Tôi nói đây thì nói chứ mà tôi không có chủ trương để cho quý vị dùng cái này, vì tôi chưa có ứng dụng. Đã rõ nguyên nhân phát bệnh, cần tạo phương pháp trị bệnh. Phương pháp trị bệnh có nhiều cách, tóm lược không ngoài hai phương tiện: chỉ và quán. Thế nào dùng chỉ trị bệnh? Có thầy nói phải an tâm ngưng tại chỗ bệnh, tức là bệnh lành. Nếu mà mình bị bệnh ở bụng thì trụ tâm ở bụng thì cái bệnh nó lành. Thật ra thì những cái này thì tôi chưa có dùng, thành ra kể lại cho quý vị nghe theo ở trong này thôi. Tại sao? Vì tâm là chủ của thân. Quả báo trong một thời kỳ, ví như vua đến chỗ nào thì bọn trộm cướp đều tan sạch. Vì tâm trụ chỗ nào thì bệnh chỗ đó nó tan. Có những người thuật lại tôi nghe, chứ vì tôi không có làm thành là tôi không chắc, nói rằng như là cái đầu gối họ có một u mà nó mới phát. Họ biết là cái ngồi thiền họ trụ tâm tại cái một u đó, sau một thời gian nó tan. Thì như ở đây nói tâm là vua đó, mà bệnh là ma, là dân. Cho nên vua tới đâu thì tụi nó tan tới đó. Vậy mà trụ tâm ở chỗ đó thì nó tan. Thì cái này quý vị có thí nghiệm thì thí nghiệm, chứ tôi chưa chắc. Đó là nói chỉ. Lại có thầy bảo dưới rốn một tấc gọi là đên điền. Nếu ngưng tâm tại chỗ này không tán loạn, trải qua thời gian lâu đa số bệnh đều dứt. Đó, có người biểu mình trụ tâm ở đơn điền dưới rúng một tấc, tức là đối với hồi xưa một tấc ta thì bây giờ mình tám phân ở dưới rúng, chỗ đó là đơn điền. Cái chỗ người ta cũng nói là nguyệt trí hải, đó khí hải, chứ mà trí hải khí hải tức là hơi nó tụ ở đó, mình trụ tâm ở đó thì tâm mình trụ thì chỗ đó nó nóng, nó nóng làm cho các bệnh nó được hết. Đó là cái bệnh ở trị ở đơn điền. Có thầy bảo thường ngưng tâm dưới chân, bất luận đi đứng hay nằm ngồi liền trị được bệnh. Vì sao? Vì người do tứ đại không điều hòa cho nên sanh các bệnh, đó là do tâm thức duyên lên trên khiến tứ đại không điều hòa. Nếu an tâm ở dưới thì tứ đại tự nhiên điều hòa, các bệnh đều lành. Ở đây thì nói mình trụ tâm ở dưới lòng bàn chân, vì nói rằng mình suy nghĩ lo tính thì tâm mình nó dồn lên trên thì máu nó cũng lên trên, cái nóng nó lên trên, cho nên khi nào suy nghĩ nhiều nghe đau đầu, nó là cái hơi nóng nó lên. Mà hơi nóng lên thì ở dưới nó lạnh, lạnh thì dễ sinh bệnh. Cho nên muốn trị cái bệnh đó thì phải trụ tâm ở lòng bàn chân, đi đứng nằm ngồi gì cứ nhớ tâm mình đang nằm ở chỗ lòng bàn chân, cứ nhớ như vậy thì cái hơi ấm nó trở xuống, hơi ấm trở xuống thì bệnh nó hết. Đó là những cách trị mà tôi nói rõ rằng tôi chưa có hành. Quý vị muốn hành thì hành cho tôi chưa biết, nhưng mà đây kể thì tôi phải nói lại thôi. Đó, cái cách đó gọi là chỉ, trụ tâm một chỗ gọi là chỉ. Bây giờ nói cách quán, dùng quán trị bệnh. Có thầy nói dùng quán tâm tưởng sáu thứ hơi thở trị bệnh, tức là dùng quán trị bệnh. Thế nào là sáu thứ hơi thở? Nghĩa là suy hô hi ha hư thứ, sáu thứ hơi thở này đều do trong lưỡi miệng và tâm tưởng phương tiện chuyển động mà thành, phải dùng đều đều nhẹ nhẹ. Bài tụng chép: tâm thuộc về ha, thận thuộc suy, tỳ hô phổi thứ thánh đều biết, gan và tạng nhiệt do chữ hư, tam tiêu khen trệ chỉ nói hy. Đó là thở ra mình tưởng cái chữ đó, như vậy thì cái bệnh nó theo đó nó hết. Chứ mà mấy cái này thì tôi chưa có dùng, chưa có làm bao giờ, trong sách nói mà tôi không có thực hành, cho nên chỉ nói qua thôi. Có thầy nói nếu khéo dùng quán tưởng vận chuyển 12 thứ hơi thở thì trị được nhiều bệnh. 12 thứ hơi thở: một là hơi thở lên, hai hơi thở xuống, ba hơi thở đầy, bốn hơi thở tiêu, năm hơi thở tăng trưởng, sáu hơi thở diệt hoại, bảy hơi thở ấm, tám hơi thở lạnh, chín hơi thở xông lên, mười hơi thở gìn giữ, 11 hơi thở điều hòa, 12 hơi thở bồi bổ. Đó, tùy bệnh mà dùng cái hơi thở. 12 thứ hơi thở này đều do tâm quán tưởng mà có. Nay lược tướng đối trị của 12 thứ hơi thở: hơi thở lên trị bệnh trầm trọng, hơi thở xuống trị bệnh lơ lửng, hơi thở đầy trị bệnh khô gầy. Cái này nó cũng có cái tính cách hợp lý của nó. Nếu mình ốm quá thì mình dùng hơi thở hít vô nó đầy cho nó thẳng nở ra, nó phì ra thì nó hết ốm, thành ra nó có lý của nó là vậy. Còn nếu mà mình nóng quá thì hít hơi thở tưởng mát nó vô thì cái nóng nó tan vậy đó. Hơi thở tiêu trị bệnh thủng phù, hơi thở tăng trưởng trị bệnh ốm yếu, hơi thở diệt hoại trị bệnh tăng thạnh, hơi thở ấm trị bệnh lạnh, hơi thở lạnh trị bệnh nóng, hơi thở xuống xong hơi thở xông lên trị bệnh ngăn nghẹn, không thông hơi thở, gìn giữ trị bệnh lăn lộn, hơi thở điều hòa, chung trị bệnh tứ đại bất hòa, hơi thở bồi bổ, bồi dưỡng tứ đại suy kém, khéo dùng các thứ hơi thở này có thể trị lành các bệnh suy ra có thể biết. Ở chỗ này thì tôi thấy tôi dùng có một thứ thôi, thứ hơi thở điều hòa, nghĩa là ngồi phải điều hòa hơi thở cho dài nhẹ, dài mà nhẹ. Từ cái dài nhẹ rồi lâu quen rồi cái thì nó như có như không, thì cái đó là cái tốt nhất, cái đó là trị tất cả bệnh. Còn mấy thứ kia cực quá, phải quán hoài, tưởng hoài, mệt, nên là tôi không có dùng, tôi chỉ dùng có một cái đó thôi. Có thầy nói khéo dùng giả tưởng quán hay trị hết các bệnh, như người mắc bệnh lạnh, tưởng trong thân hơi lửa xông ra liền trị được bệnh lạnh. Cách trị bệnh này trong kinh Tạp A Hàm về 72 thứ bí pháp trị bệnh có nói rộng. Thì cái điều này thì chắc quý vị có nghe ở Hy Mã Lạp Sơn, có nhiều vị tu người ta tuyết lạnh như vậy mà vẫn ở trần, ngồi mà tuyết thì đó là sao? Là do ngồi mà tưởng cái hơi nóng, gọi là nhập cái quả quan tâm muội đó ở trong nóng xông ra, thành ra tuyết nó cũng không có làm gì được hết. Thì như vậy cái sức tưởng của con người mạnh ghê lắm. Mình tưởng cái gì thì nó hiện cái ấy. Tưởng trong người nóng thì nó phát cái nóng ra, tưởng lạnh thì nó có cái lạnh. Cho nên cái cơ thể thấy nó nặng nề, nó to lớn vậy, nhưng mà cái tưởng nó điều khiển được. Vì vậy mà cái quán tưởng nó cũng có một sức khéo trị được những cái bệnh này. Có thầy nói khéo dùng giả tưởng quán hay trị các bệnh đó. Rồi có thầy bảo dùng chỉ quán kiểm xét tứ đại trong thân không có bệnh, tâm cũng không có chỗ nào sanh bệnh, thì các bệnh tự lành. Như thế bao nhiêu thuyết nói dùng quán trị bệnh, chỗ ứng dụng không đồng. Nếu khéo hiểu được ý điều trị lành bệnh đó, thì có vị dạy rằng chúng ta nếu bệnh mà muốn trị bệnh thì phải khéo quán xét như thế này: trong thân không có bệnh, tâm cũng không có chỗ sanh bệnh, thì các bệnh nó tự lành. Thấy người ta nói bệnh từ đâu ra thì mình xét là thân không phải là ra bệnh, rồi tâm cũng không phải là ra bệnh, thì như vậy bệnh từ đâu? Khéo quán như vậy thì bệnh tự nó hết. Hai pháp chỉ quán, nếu người khéo hiểu được ý thì không bệnh nào mà trị chẳng lành. Nhưng người thời nay căn cơ tối cạn, đa số tập quán tưởng không thành công, nên pháp này ít được lưu truyền. Lại có người tu không được pháp này, bèn xoay qua học khí thuật, nhịn cơm, e sau này sanh kiến chấp tà dị. Những thứ thuốc bằng cây cỏ vàng đá thích hợp với bệnh thì nên dùng. Cái chỗ này là cái chỗ mà nhắc cho Phật tử chúng ta nhớ đừng có lầm mà để lạc thành tà đạo. Nói rằng gần đây có những người không có biết cách quán để trị bệnh như vậy, rồi sanh ra cái kiến chấp tà dị. Tà dị bằng cách nào? Bằng cách là học khí thuật. Khí thuật tức là khí công, phải không? Học khí công để trị bệnh là một, rồi nhịn ăn để trị bệnh là hai. Nhịn ăn để trị bệnh thì nói rằng mình tu nhịn ăn để trị thì nó cũng lành bệnh, tốt thì có gì, nhưng đó là cũng là một cái tà chứ nó không phải cái chánh. Vì vậy cho nên dạy rằng chúng ta nếu không có dùng quán tưởng hoặc là chỉ để trị bệnh được thì nên dùng các thứ thuốc bằng cây, cỏ, vàng, đá, nó hợp lại, hoặc là thuốc Tây, hoặc là thuốc Tàu, thuốc Ta gì đó. Chứ đừng có nên dùng những cái thuật nào là nhịn đói, nào là khí công vân vân, vì những cái đó nó trị được bệnh của mình, nhưng rồi nó lại sanh ra cái tà chấp. Để như vậy thì không khéo mình lạc qua đường tà. Mà gần đây thì tôi thấy Phật tử hình như hay tập cái đó khá khá đó, phải không? Tập nhịn đói trị bệnh, hoặc là tập khí công trị bệnh. Nói đó là tập trị bệnh có hại gì, nhưng mà tại sao đây lại nói tà? Bởi vì mình tu mà đặt nặng cái phương pháp tu ở chỗ trị bệnh, mà đặt nặng phương pháp tu trị bệnh á, mà bệnh nó lành rồi thì mình thấy cái đó là sao? Là hay, phải không? Là hay thì mình có bỏ hàng dài người ta nữa, thì mình theo luôn rồi dạy người ta. Thì như vậy rốt cuộc rồi công phu tu để giữ cái thân này, mà thân này giữ được không? Rồi cũng hoại. Như vậy thì vô tình mình lạc cái tà đạo hồi nào không hay. Cho nên nếu mà đau quá trị không nổi thì cứ hút thuốc uống, mua thuốc uống xong, phải không? Tuy bác sĩ được trị cho nó khỏe, đừng có học những cái đó. Vì học cái rồi thì tự mình đi lệch với cái đường giải thoát, mà lại còn dẫn người khác đi lệch nữa. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới không có lầm lẫn. Chứ không thì chúng ta nói cái gì trị bệnh được thì tốt thôi, phải không? Rồi làm riết thì trở thành như cái sở trường của mình, thì cái đó là cái hại. Cho nên đây nói rõ vậy đó. Nếu mà trị bệnh bằng cách quán tưởng, bằng cách chỉ mà nó không hết thì thôi, thì mình uống thuốc thì nó trị được bệnh tốt hơn. Nếu là bệnh do quỷ phá thì phải lập tâm sơ vực, thêm tụng chú để giúp sự trị bệnh. Nếu là bệnh nghiệp báo cần phải tu phước và sám hối, bệnh ác tiêu diệt. Đó, thì nếu là bệnh ma quỷ phá thì ở đây nói mình lập tâm cho vững, tức là định tâm. Còn nếu không thì tụng thêm thần chú, mà tôi thấy định tâm là hay nhất. Đó. Còn nếu mà bệnh nghiệp báo thân mình nó cứ bệnh hoạn hoài thì có hai cách, hoặc là sám hối, một là sám hối, hai là làm các việc thiện đó, để cho nó tiêu trừ. Như vậy thì quý vị thấy thì dạy tương đối kỹ ở trường hợp nào chúng ta đều biết cách để mà điều trị. Hai pháp chỉ quán trị bệnh, nếu người khéo hiểu được một pháp cũng đủ tự tu và dạy người, huống là thông đạt cả hai. Nếu cả hai pháp đều không biết thì bệnh sanh không thể trị, chẳng những bỏ bê sự tu hành còn e tánh mạng khó bảo toàn. Làm sao tự tu và dạy người? Thế nên người muốn tu chỉ quán phải hiểu phương pháp nội tâm trị bệnh. Pháp này không phải hiểu một hiểu, không phải hiểu một hiểu ý tại người, chứ không thể truyền bằng văn tự. Cái đó là người tự hiểu ý. Tôi nói thí dụ như mình đau ở chỗ nào, mình trụ tâm chỗ đó thì tự mình biết dùng, rồi nó có hiệu nghiệm, mình biết cách biết ý. Chứ còn thiệt là nói ở ngoài nó không có hết ý, mà phải khéo dùng thì mới hết. Lại nữa, trong khi ngồi thiền dụng tâm trị bệnh cần phải gồm đủ 10 pháp sẽ được lợi ích. 10 pháp: một là tín, là tin, hai là dùng, ba là siêng, bốn là thường trụ trong duyên, năm là phân biệt nguyên nhân bệnh khởi, sáu là phương tiện, bảy là thực hành lâu, tám là biết thủ xả, 9 là gìn giữ, 10 là biết ngăn cản. Thì đó là 10 cái cách dùng để trị bệnh cho có hiệu quả. Thì ở đây giải thích thế nào là tin, nghĩa là tin pháp này hay trị được bệnh. Mình muốn trị thì phải tin khẳng định thì trị mới được. Cho nên trước hết là tin. 2. Sau là dùng, nghĩa là tùy thời hàng dùng đó, dùng luôn luôn chứ không phải dùng một lần hai lần. Sau là siêng, chuyên cần không nghỉ đến khi lành bệnh mới thôi, đó là siêng năng. Sau là trụ trong duyên, tâm vi tế luôn y nơi pháp, không duyên cái gì khác, tức là cái tâm mình luôn luôn mình trụ trong cái pháp để trị bệnh đó, chứ không có dời chỗ khác. Sau là phân biệt nguyên nhân bệnh khởi, như đoạn trước đã nói. Sau là phương tiện, là thở ra, hít vào, tâm tưởng vận chuyển, khéo léo, thành tựu không cho trái phép. Sau là thực hành lâu, nếu áp dụng chưa có lợi ích, chẳng kể ngày tháng, thường tập không có phế bỏ. Sau là biết thủ xã, biết cái có ích liền chuyên cần, cái có hại liền xả đi cho chính trị, chính chắn chuyển tâm điều trị. Đó, khi mà mình dùng trị bệnh vậy mà thấy nó có hiệu nghiệm là có ích thì cố gắng dùng, còn thấy nó có cái phản ứng lạ thì thôi bỏ, đừng có dùng. Sau là gìn giữ, khéo biết các duyên xúc phạm mà gìn giữ, đừng cho các duyên làm xúc phạm. Sau là ngăn cản, được điều ích lợi, không đến người khác nói, chưa tổn hại, thì không sanh nghi chê. Nếu mình có ích lợi gì đó, khoan đừng nói dội, để chừng nào mình thực trị lành bệnh mình rồi thì chừng đó mình sẽ nói, chứ mới có hơi sơ sơ cái đi khen, đi tháng tháng để cho người ta bắt chước, mà khi đó mình làm chưa rành. Rồi nếu mà mình có tổn hại thì cũng chưa có nên sanh cái lòng nghi chê, để cho thiệt kỹ rồi mới biết. Nếu y 10 pháp này trị bệnh quyết định có hiệu nghiệm, không dối vậy, thì đó, nếu mà mình y theo 10 pháp đó mà trị thì nhất định có kết quả, không nghi ngờ. Đó là cái lẽ thực thôi. Đó là cái phần biết ma và cái phần trị bệnh.